Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 8, trong tuần lễ thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, câu 54-58. Khi ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó thì họ không tin. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người Việt của chúng ta thường diễn tả gần chùa gọi bụt bằng anh. Cách diễn tả đó phần nào đó tương đồng với lời giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Khi Đức Giêsu trở về quê hương, người giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ. Những lời giảng của Chúa làm cho mọi người sửng sốt. Thế nhưng thay vì tán thán, thay vì tin tưởng, thay vì tuyên xưng đức tin của mình, thì họ lại vấp ngã. Chính vì họ nhận ra Đức Giêsu không ai khác mà là người quen thuộc nơi trọn xóm. Đức Giêsu không phải là ai khác mà chính là con bác thợ, là con của bà Maria, là anh em của các ông Jacobê, Joseph và Simon, Judas. Quen quá, hóa nhạc. Quen quá, nên những giáo thuyết mà Đức Giêsu giảng dạy, họ không thể đón nhận. Họ không thể hiểu được sự khôn ngoan ở đâu mà Đức Giêsu có được trong chính lời giảng của Ngài. Họ không nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Họ không nhận ra Ngài là ngôi lời nhập thể. Họ không nhận ra Ngài là vị cứu tinh. Họ không nhận ra Ngài là đấng muôn dân trong đời. Họ không nhận ra Ngài là bánh sự sống. Những người vấp ngã về Đức Giêsu lại là những người đáng lẽ ra phải được đón nhận tin mừng cứu độ sớm hơn ai hết. Họ là những người quen thuộc cùng quê hương xứ sở với Chúa. Cả 2000 năm lịch sử trôi qua, giáo hội vẫn còn cầu nguyện cho các anh chị em Do Thái, cho những anh chị em cùng quê hương xứ sở với Chúa Giêsu, để họ không chỉ dừng lại chiêm ngắm Đức Giêsu như một con người, nhưng gặp gỡ được một Đức Giêsu là con Thiên Chúa, một Thiên Chúa mang lấy phận. Chính sự gặp gỡ, sự khám phá ấy giúp họ nhận ra và tuyên xưng đức tin của mình, hầu được sống và sống dồi dào. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin chúng ta đón nhận. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân chúng ta trở thành con cái, trở thành người môn đệ của Chúa. Hồng ân đó chúng ta đón nhận cách nhân không, như những quà tặng, như nén bạc hào phóng Chúa trao vào tay mỗi người. Xin cho hồng ân đức tin ấy sinh hoa kết quả trong cuộc đời của chúng ta, và giúp chúng ta đừng bao giờ vấp phạm về Đức Giêsu. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ tình thương của Chúa, cảm tạ về tất cả những gì Chúa ban cho chúng con, cách đặc biệt là hồng ân đức tin. Xin cho chúng con biết sống thế nào để đừng bao giờ tin nghịch với đức tin chúng con đã đón nhận Chúa Giêsu. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lạ. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sớm chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp còn. Giê-xu chính là người đó, Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng đưa em biết mừng và tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã không cho ta khi ta cười trên nước mắt người. Một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản dâm. Và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn. Người thầm xa nhắc ta nhớ luôn tình thương điều không của Đức Chúa. Giê-xu chính là người đó, Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Chôn vùi sâu dưới năm mồ, dù thời gian có trôi qua trong thinh lặng ngàn năm bóng tối, mà niềm tin vẫn không lay, mà tình yêu vẫn không phai, và thần khi Chúa Cha tái sinh, người con dấu yêu khơi ánh dương. Giê-xu chính là người đó, Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, lại gian giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Trời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Mễ Dù, lễ hội giới trẻ lần thứ 35 tại Mễ Dù. Lễ hội giới trẻ Gladifest lần thứ 35 tại đền thánh Đức Mẹ Mễ Dù thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina sẽ tiến hành từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 8 này, với sự tham dự của hàng chục ngàn bạn trẻ và những người đồng hành đến từ hơn 70 quốc gia, trong đó có khoảng 500 linh mục. Mễ Dù là nơi Đức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên công giáo người Croatia cách đây 43 năm, từ ngày 26 tháng 6 năm 1981. Giáo hội chưa tuyên bố về tính cách siêu nhiên của sự kiện này, nhưng cho phép tổ chức các cuộc hành hương và bổ nhiệm một vị tổng giám mục. Hiện nay là Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, trụ sứ thần tòa thánh, giám sát việc mục vụ tại đây. Đức Tổng Giám mục Cavalli nói với phái viên của trang mạng Điện bàn mới hàng ngày, truyền đi ngày 31 tháng 7 vừa qua rằng, lễ hội này là cuộc hành hương tinh thần, một cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ Maria, mẹ đồng hành với hàng ngàn người trẻ và gia đình họ trong cuộc đối thoại với Chúa Giêsu qua kinh nguyện, lời Chúa, thánh lễ, bí tích hoàn giải, cầu mình Thánh Chúa và giúp đỡ lẫn nhau. Những người trẻ này đến Mễ Dù để gặp gỡ Chúa Giêsu, cầu nguyện và ở với Đức Mẹ Maria. Đức Tổng Giám mục Cavalli bày tỏ xác tín rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu sẽ thay đổi cuộc sống của người trẻ. Họ muốn nghe tiếng Chúa, gặp gỡ Chúa Giêsu. Họ muốn hiểu kế hoạch của Thiên Chúa về họ và về thế giới. Họ muốn cầu xin Mẹ Maria đồng hành với họ trên đường đời. Và Đức Tổng Giám mục đặc ủy kêu gọi các bạn trẻ hãy trở thành những chứng nhân tích cực về công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đức Tổng nói, các bạn đừng bao giờ nản chí, hãy hiệp với Chúa để mang Ngài đến cho thế giới ngày nay, hãy trở thành những chứng nhân chân chính. Sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 vừa rồi, vì hạn hán kéo dài và trời quá nóng, đã xảy ra trận hỏa hoạn trên núi Thánh Giá ở Mễ Dù, cao 520 mét, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với 6 thiếu niên. Theo tin tức địa phương, hỏa hoạn bị dập tắt vào sáng Chủ nhật hôm sau, nhưng các tín hữu hành hương tạm thời không được lên núi. Việc chữa lửa gặp nhiều khó khăn vì đường núi đá gồ ghề, không có đường cho xe chạy, lính cứu hỏa phải tự mang các vật dụng tới nơi xảy ra hỏa hoạn. Nhiều xe bồn nước và cả trực thăng cứu hỏa cũng được sử dụng. Tại khu vực gần thành phố Mostar lân cận, các đội lính cứu hỏa cũng được huy động để chữa nhiều đám cháy khác trong vùng.
Tin Giáo phận Đà Lạt, ngày truyền thống giáo lý viên giáo hạt Đà Lạt. Hôm thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 vừa qua, tại giáo xứ Vạn Thành, giáo hạt Đà Lạt, Ban giáo lý giáo hạt Đà Lạt đã tổ chức ngày họp mặt truyền thống và mừng lễ kính chân phước Andre Phú Yên, bổn mạng giáo lý viên. Về tham dự họp mặt, có gần 400 giáo lý viên đến từ 22 giáo xứ và giáo sở thuộc giáo hạt Đà Lạt. Sau khi cha đặc trách giáo lý giáo hạt, Giuse Đinh Minh Hoàng, cũng là quản sứ giáo xứ Vạn Thành, khai mạc ngày hội truyền thống giáo lý viên giáo hạt, là hoạt cảnh tôn vinh thánh quan thệ Andre Phú Yên của các linh hoạt viên giáo hạt, diễn tả lại cuộc đời và việc tử đạo của chân phước Andre Phú Yên. Vào lúc 9:45, cha quản hạt Đà Lạt, Paulo Phạm Công Phương đã chia sẻ chủ đề ơn gọi và sứ vụ của thừa tác viên giáo lý. Cha Paulo nhấn mạnh ơn gọi loan báo tin mừng của thừa tác viên giáo lý là một đặc sủng của giáo hội và các giáo lý viên thừa hành sứ vụ nhân danh Chúa Giêsu Kitô, với mẫu gương là chân phước Andre Phú Yên, thầy giảng trẻ tuổi nhất. Kế đó, các tham dự viên cùng dùng cơm trưa với nhau trong bầu khí thân tình vui tươi, xen kẽ các tiết mục văn nghệ. Buổi chiều, vào lúc 15 giờ, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt, đã chủ tế thánh lễ kính chân phước Andre Phú Yên. Đồng tế trong thánh lễ có cha tổng đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, cha quản hạt, cha đặc trách giáo lý giáo hạt, cha quản lý tòa giám mục cùng quý cha quản xứ. Trong thánh lễ này, lần đầu tiên Đức Giám mục Giáo phận cử hành nghi thức trao thừa tác vụ giáo lý viên giáo dân cho 41 anh chị giáo lý viên với cử chỉ trao thánh giá cho các thừa tác viên giáo lý. Đức cha Đa Minh hoan hỷ đón nhận và biểu dương tinh thần phục vụ không mệt mỏi của anh chị em. Đồng thời Đức cha cảm ơn các thừa tác viên giáo lý và anh chị em giáo lý viên đã âm thầm phục vụ, đồng hành và dạy dỗ đức tin cho các em thiếu nhi và những người khác. Cuối thánh lễ, anh đại diện của giáo lý viên giáo hạt có lời cảm ơn đến Đức cha Đa Minh, quý cha và các thành phần hiện diện, khách duyên giáo xứ Vạn Thành. Ngày họp mặt truyền thống của giáo lý viên giáo hạt Đà Lạt kết thúc trong tâm tình tràn đầy hân hoan được say đi, với tâm hồn được tiếp thêm sức mạnh và ân sủng để tiếp tục phục vụ hội thánh, cụ thể dấn thân cộng tác với các cha xứ trong việc dạy giáo lý.
In Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh khẳng định, ngoại giao tòa thánh không từ bỏ ơn gọi phục vụ hòa bình. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh tòa thánh, tuyên bố rằng, mặc dù không luôn luôn được hiểu và thông cảm, ngành ngoại giao tòa thánh vẫn cố gắng trở thành một không gian, trong đó các kẻ thù có thể gặp gỡ nhau. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí bên lề cuộc rước kiệu Đức Mẹ Cát Ninh chiều Chủ nhật ngày 28 tháng 7 vừa qua dọc theo sông Tevere ở trung tâm Roma, theo một truyền thống có từ gần 500 năm nay. Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định rằng chính sách ngoại giao tòa thánh trong việc phục vụ hòa bình là không đứng về phe nào, không hoạt động vì những lợi lộc quân sự, chính trị hoặc kinh tế, nhưng hoạt động cho hòa bình. Lập trường của tòa thánh không luôn luôn được người ta hiểu biết. Điều này cũng được áp dụng cho việc phòng ngừa xung đột và tìm kiếm những giải pháp công chính và lâu bền khi xung đột đã bùng nổ. Được hỏi về tình hình xung đột hiện nay tại Ukraine và Gaza, có không gian để thương thuyết hay không, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh tòa thánh tỏ ra đăm chiêu và nói rằng, vấn đề ở đây là sự tín nhiệm lẫn nhau. Người ta thương thuyết khi có một sự tín nhiệm tối thiểu đối với nhau và khả thể đối thoại trong trường hợp hiện nay giữa hai bên rất hạn hẹp. Và Đức Hồng Y kết luận, chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho những người can dự vào các cuộc chiến này có khả năng đối thoại với người khác.
Tin Seoul, Hàn Quốc gặp gỡ chính thức chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Hàn Quốc 2027. Chủ nhật ngày 28 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Minh Rỗng ở Seoul, thủ đô Hàn Quốc, đã khai diễn cuộc gặp gỡ để chính thức chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027 sẽ tiến hành tại đây. Hình các lá cờ của 193 nước đã được kết thành chữ Ngày Quốc tế Giới Trẻ Thế Giới năm 2027. Buổi lễ xoay quanh chủ đề Hy vọng bừng lên tại Seoul và có hơn 1.000 bạn trẻ hiện diện tại buổi lễ, trong đó cũng có vài người trẻ Triều Tiên, cùng với đông đảo các vị đại diện giáo hội và chính quyền, đồng thời có Đức Tổng giám mục Giovanni Gaspari, sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ, ông Clayson J. Paula Souza, người Brazil, Tổng thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, các đại diện ngoại giao của 8 quốc gia, ông John Hosun, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 19 đại biểu quốc hội và 9 thành viên Hội đồng thành phố Seoul. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của vài người khuyết tật và quân nhân, biểu tượng sự hiệp nhất và bao gồm. Mở đầu buổi gặp gỡ là nghi thức rước cờ các nước, đọc tuyên ngôn chính thức khởi sự tiến trình chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Cũng có phần phân tích kinh tế của Ngày Quốc tế Giới Trẻ này, giúp kiến tạo hơn 24.000 công ăn việc làm. Tiếp đến là thánh lễ trọng thể do Đức Tổng giám mục sở tại Phêrô Trịnh Thuần Trạch chủ tế và đồng tế có Đức Hồng Y Andre Lim Thù Chánh, nguyên Tổng giám mục giáo phận Seoul, và Đức cha phụ tá George Chubiku cùng một số vị khác. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Trịnh Thuần Trạch bày tỏ mong ước giáo hội có thể cống hiến cho người trẻ ngày nay một diễn đàn, trên đó họ là những người giữ vai chính trong lịch sử của họ, và đó cũng là một diễn trường, một cơ hội và một không gian hy vọng cho tất cả mọi người. Đức Tổng giám mục cũng phát họa những giai đoạn kế tiếp trong tiến trình chuẩn bị, như công bố chủ đề vào tháng 9, trao biểu tượng thánh giá và ảnh Đức Mẹ Phần Rỗi của dân Roma cho đại diện giới trẻ Seoul vào dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cử hành cấp giáo phận vào lễ Chúa Kitô Vua tới đây. Trong bối cảnh năm thánh 2025 sẽ có những ngày năm thánh dành cho giới trẻ từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8.
Tin Caracas, Venezuela. Hội đồng giám mục Venezuela kêu gọi duyệt lại kết quả bầu cử. Hội đồng giám mục Venezuela kêu gọi duyệt lại kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua sau khi tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố mình đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Trong lời kêu gọi công bố trên Facebook hôm 29 tháng 7 vừa qua, đoàn chủ tịch hội đồng giám mục Venezuela nói rằng: "Chúng tôi hiểu với tất cả những người trong và ngoài nước đang kêu gọi chuyển lại kết quả cuộc bầu cử với sự tham gia tích cực của mọi các nhân chính trị liên hệ." Các giám mục cũng khẳng định, trong tư cách là những mục tử của dân Chúa, chúng tôi theo dõi sát sao diễn biến và các biến cố gần đây. Chúng tôi bày tỏ sự gần gũi và sẵn sàng đồng hành về mục vụ trong những lúc bất an này. Ngoài ra, chúng tôi kêu gọi nhân dân Venezuela tiếp tục kiên trì trong hy vọng, cần trình bày những tư tưởng và những yêu sách chính đáng một cách ôn hòa trong thái độ tôn trọng và bao dung. Hôm 29 tháng 7 vừa rồi, nhà chức trách tuyển cử tuyên bố ứng cử viên Maduro thuộc phe tả và cai trị độc đoán từ năm 2013 là người thắng cử với 51,2%, tức là 5.150.000 phiếu. Ứng cử viên có nhiều triển vọng nhất của phe đối lập là ông Edmundo González Urrutia được 44,2%, tức là 4.450.000 phiếu. Tuy nhiên, theo phe đối lập, ông González được 6.200.000 phiếu, còn tổng thống Maduro chỉ được 2.700.000 phiếu. Kết quả này dựa trên các cuộc điều tra sau cuộc bỏ phiếu theo các việc điều tra dư luận độc lập. Trong khi chính phủ các nước Nga, Trung Quốc, Iran, Cuba, Honduras và Mexico công nhận kết quả chính thức, thì có nhiều nghi ngờ từ phía nhiều nước khác thuộc Mỹ Châu Latin và Hoa Kỳ. Họ kêu gọi thực hiện một sự kiểm chứng minh bạch và độc lập kết quả bỏ phiếu. Trước cuộc bầu cử đã có những tranh luận sau khi các thẩm phán phò chính phủ ở Venezuela cấm đoán đối thủ chính trị nổi tiếng nhất chống Maduro là bà Maria Corina Machado ngay từ đầu cuộc tranh cử. 4.500.000 dân Venezuela lưu vong ở nước ngoài cũng bị loại trừ khỏi cuộc tuyển cử. Tối ngày bỏ phiếu, phe đối lập mạnh mẽ phê bình vì không được đọc các văn kiện tuyển cử, mặc dù quyền này được ghi trong hiến pháp. Các nhóm võ trang của chế độ làm thành vòng vây quanh các nơi bỏ phiếu. Những hình ảnh phổ biến trên các mạng xã hội cho thấy những người mang mặt nạ di chuyển các thùng phiếu đi chỗ khác. Cũng có vài vụ bạo lực bằng súng đạn đã xảy ra.
Tin Vatican, việc quản trị tài sản của Tòa Thánh khả quan hơn. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, đã công bố kết toán chi thu trong năm ngoái 2023. Theo đó, cơ quan này đã đóng góp 37.900.000 euro cho sứ vụ của Đức Thánh Cha, gia tăng gia sản của Tòa Thánh thêm 7,9 triệu euro và không dự trù bán các bất động sản Tòa Thánh, nhất là kết toán chi thu dư được 45.900.000 euro. Cụ thể là trong năm qua, cơ quan APSA đã chi gần 38 triệu euro cho hoạt động của các cơ quan Tòa Thánh, so với 32.270.000 euro trong năm 2022 trước đó. Đức Tổng giám mục Sabeni Picciotti, Chủ tịch APSA nói rằng, những kết quả này đã đạt được với xác tính phải hoạt động liên lỉ để gia tăng số thu nhập, hầu trang trải các chi phí mà không phải bán các gia sản của Tòa Thánh, đặc biệt là bán các bất động sản công quyền. APSA quản lý hơn 5.000 bất động sản tại Ý và nước ngoài, trong đó 92% tọa lạc trong tỉnh Roma, phần lớn tập trung ở khu vực quanh Vatican, với 64% diện tích ở các khu vực trung tâm Roma, 19% ở các khu vực phụ cận và 17% ở ngoại ô. Các bất động sản của Tòa Thánh ở nước ngoài, đặc biệt tại các thành phố như London, Paris, Geneva và Lausanne bên Thụy Sĩ, việc quản lý các bất động sản này mang lại lợi nhuận 35 triệu euro.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một ông vua nọ tổ chức một bữa tiệc để khoản đãi các quan lại trong triều của mình. Ông hạ lệnh mời dự tiệc và lưu ý các thực khách là bữa tiệc sẽ không có rượu, nên mỗi người đến dự tiệc hãy đem theo một cái chai nhỏ đựng phần rượu riêng của mình và đổ vào cái chum lớn ở giữa phòng tiệc. Rượu ở chum lớn đó sẽ được rót ra cho tất cả mọi người cùng thưởng thức. Thời gian bữa tiệc được mở đã tới. Tuân lệnh nhà vua, mỗi thực khách đều đem theo cái chai nhỏ đựng phần rượu của mình, đổ vào cái chum lớn được chỉ định. Khai mạc bữa tiệc xong, nhà vua cho lính rót rượu từ trong chum vào ly của mọi người. Mỗi người nhận lấy ly rượu của mình và nâng ly. Khi uống, mọi người đều nhận ra đây không phải là rượu, mà chỉ là ly nước lã. Thế nhưng, không thực khách nào tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi lẽ đây chính là thứ nước mà mỗi người mang theo đổ vào chum. Vì nghĩ rằng chút rượu ít ỏi của mình mà đổ vào cái chum rượu lớn thì cũng chẳng thấm tháp gì, nên mọi thực khách đều chỉ mang theo chai nước lã, để rồi cuối cùng họ cũng chỉ uống được nước lã chứ không phải rượu ngon. Quý ông bà và anh chị em thân mến, gieo gì gặt nấy là câu nói mà nhân gian vẫn thường nhắc nhớ nhau trên cửa miệng và nhắn nhủ chính mình trong sâu xa cõi lòng. Những thực khách trong câu chuyện bên trên, mặc dù đã được căn dặn đem rượu đổ vào chum, nhưng họ vẫn âm thầm đem theo chai nước lã và giả vờ như đó là rượu để đổ vào chum đựng rượu. Họ thản nhiên cho rằng, nếu mọi người đều đổ rượu vào đó, thì chút nước lã của mình pha vào sẽ chẳng ảnh hưởng gì, mà mình còn tiết kiệm được chút rượu. Thế nhưng, không phải chỉ một người, vài người, mà tất cả mọi người đều có suy nghĩ và hành vi dối trá đó. Không rót rượu thì làm sao có rượu mà uống? Kết quả là tất cả mọi người đều phải nhận lãnh hậu quả của chính mình, đó là chỉ được uống nước lã, thứ nước mà họ đã đóng góp. Tình huống dở khóc dở cười này cũng nhắc chúng ta nhớ rằng, hành vi và lối sống của một cá nhân có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống chung của cả tập thể. Nếu trong một tập thể, mọi người đều sống giả dối, lừa lọc nhau, thì điều mà mọi người nhận được cũng chỉ là sự giả dối, thiếu chân thành. Nhân nào quả nấy cũng là điều mà Chúa Giêsu thường đề cập đến trong các giáo huấn của người. Trên bình diện cá nhân, bản chất bên trong của một con người ra sao sẽ được bộc lộ ra bên ngoài, nơi những hành vi và cách ứng xử của người đó. Chúa Giêsu giải thích điều này qua những hình ảnh ẩn dụ. Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái rã ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền bởi lòng tích chứa điều lành nên phát xuất sự thiện, và kẻ dữ bởi tích đầy lòng ác nên phát xuất điều ác. Trên bình diện cộng đồng, trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta đối xử với tha nhân như thế nào thì cũng sẽ được nhận lại những điều tương xứng như vậy. Về điều này, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Đừng xét đoán thì sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Vì đâu bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đâu lại cho chúng ta bằng đấu ấy. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta duyệt xét lại đời sống của mình dưới ánh sáng lời Chúa, để thấy được mình thường gieo những gì và gặt lại được những gì trong đời mình. Có những lúc chúng ta gieo sự cần mẫn, nhẫn nại đã gặt được thành công. Có nhiều lúc chúng ta gieo tình thương cũng gặt lại được tình thương mến. Tuy nhiên, cũng có những lúc chúng ta gieo chân thành nhưng lại gặp sự lừa dối. Gieo hy vọng lại gặp được thất vọng. Gieo niềm tin nhưng lại gặp sự phản bội. Như vậy, đâu phải lúc nào cũng gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Chúng ta cũng đừng lấy làm lạ trước những điều xem ra nghịch lý này của luật nhân quả, bởi vì chính Chúa Giêsu cũng đã trải qua những kinh nghiệm cay đắng, phũ phàng như vậy. Khi người luôn làm những điều tốt đẹp cho con người, nhưng lại nhận được sự khước từ, chết án và cái chết. Ước gì giữa những nghịch lý của luật nhân quả, chúng ta vẫn luôn kiên tâm bền chí theo đuổi những giá trị tốt đẹp của cuộc sống và nhẫn nại gieo những hạt giống thánh thiện tốt lành cho đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin ban ơn giúp chúng con biết chuyên tâm gieo những hạt giống của sự thật, công bình và bác ái, để có thể gặt hái được hoa trái của hơi lạc và bình an. Amen.
Nếu thành thật gặt được niềm tin, nếu lòng tốt gặt được thân tình, nếu kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, nếu tha thứ sẽ gặt được hân hoan. Nếu thành thật gặt được niềm tin, nếu lòng tốt gặt về thân tình, nếu kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, nếu tha thứ sẽ gặt được an bình. Nếu dối trá sẽ xa ngờ vừng, nếu ích kỷ sẽ chỉ cô đơn, nếu kiêu hãnh sẽ lãnh đau thương, nếu đố kỵ là khi có muôn phiền. Nếu thành thật gặp được niềm tin, nếu lòng tốt gặp được thân tình, nếu kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh, nếu tha thứ sẽ gặp được an bình. Nếu thành thật gặp được niềm tin, nếu lòng tốt gặt rơi thân tình, nếu kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, nếu tha thứ sẽ gặt được an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.